càng là thuốc thì ánh sáng ra, thì tất cả khối nó có sự rung động. Con nói tiếp. Bộ nào nè, điểm thứ nhất là họ làm cho thân mình ốm đau, phải không? Đấy. Hoặc là họ hiện lên những các hình, họ hiện lên những cái hình sợ hãi để cho mình hốt hoảng, hay là họ hiện những cái hình đẹp để cho mình tham đắm. Nghĩa là họ có những cái phương pháp của họ, thì cái phương pháp của họ là như thế, họ chỉ lại bởi vì họ ở trần lao. Còn chúng mình thì an định ở nơi cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt. Mình tin chắc là tánh của mình lại không sanh không diệt. Thế cho nên bây giờ họ cứ hiện cái thật, hiện lên làm con cọp, họ nhảy và họ vồ mình chăng nữa, thí dụ như thế. Thế họ hiện thân con cọp, mà mình biết là cái thân này, thân của mình đây ấy, là cái thân bằng cơm bằng gạo. Thế nào giờ mai đây người ta cũng, nó cũng phải chết, đợi bỏ quan tài người ta đem chôn. Hàng ngày mình đã quán bất tịnh, mình coi thường cái thân này rồi, thì mình đâu có sợ cọp vồ. Thí dụ như cọp nó có đến mà nó cắn, nó vồ chăng nữa thì mình chỉ mất cái thân này thôi. Chứ còn mình bây giờ đã Nam Mô A Di Đà Phật, mình quy y quay về nương tựa, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, biết cái tánh của mình không sanh không diệt. Bất quá nó có vồ thì nó vồ cái thân này thì cho nó đem đi. Còn mình vẫn bình tĩnh. Thế thì mình, họ như gió, họ thổi vào ánh sáng, mình bất động. Thế chứ nếu mà mình sợ hãi thì là họ vào nhập tâm mà họ phá luôn, cho phát điên phát cuồng. Ở chỗ Hòa Thượng Thanh Từ hồi xưa, ở núi Chân Không, ở ngoài Vũng Tàu, cái hồi thầy có ở ngoài đó. Thế thì có một vị thật là tội nghiệp. Ngài là giàu lắm, có cả một dãy nhà ở Bà Rịa, có cả dãy nhà. Thế mà rồi gặp một người Tàu, người ta đến, người ta giảng, người ta đến mua hàng. Rồi người ta, cái ông Tàu, ông biết thân tướng, ông biết cái vị này có cái khả năng, cho nên ông ấy giảng về Phật Pháp. Thế là nghe cái vị Tàu mới đi tu. Thì cái vị này bán hết, có bao cả dãy nhà bố mẹ để lại cho bán hết, đem đi cúng khắp các chùa. Thế rồi để lại một cái cửa hàng giao cho người cháu, cho cái người cháu làm cái cửa hàng đó, để mà mỗi tháng để cho cái dự bị cái sinh sống cho cái ông chú này. Thế là cái ông này không có đi tu, ông làm một cái ngôi chùa ở gần cái chỗ Hòa Thượng Thanh Từ ở núi Chân Không. Cái hồi đó ở đây ông làm một ngôi tịnh thất, ông ở để ông chuyên tu, một bậc thật sự là một lòng một dạ tu hành. Thế thì cô Diệu Hòa, nhà mình Diệu Hòa mới viên đương cùng một hồi đó. Thế là cô Diệu Hòa nhà mình có cái thất ở bên cạnh đấy. Nửa đêm nghe cái tiếng ông ấy thét một tiếng thật là lớn. Thế giờ sáng hôm sau mới vội vàng chạy sang để hỏi thăm xem là chuyện gì đêm ông thét lớn như vậy. Thì sáng này sang thì ông đã điên mất rồi. Nhưng mà ông điên, nhưng mà ông điên ông rất hiền, chỉ cứ xưng mình là Di Lặc. Thì ai mà tới hỏi ấy, thì bắt người ta phải lễ ba lạy, bắt người ta phải gọi là Đức Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Thế rồi lúc bây giờ mới cho người ta nói chuyện. Ai muốn biếu ông ấy một chén cơm thì cũng cứ phải thế ông mới chịu nhận. Không có ông đói chết thì thôi ông không chịu. Ông chỉ điên có một cái kiểu ấy thôi, chứ không phá ai mà ông không đánh ai, nhưng mà cũng bị điên. Đấy, cái đêm ông ấy thét một tiếng lớn, tức là ma nó hiện một cái gì quái ác, ông ấy hoảng sợ. Thế đấy, cái tâm mình hoảng hốt đấy là ma nó nhập tâm, thế là nó vớ được. Còn đằng này nếu mà mình bình tĩnh, thế thì mới gọi là như gió thổi. Mình ấy dựa vào cái tánh vô lượng quang không sanh không diệt, tin chắc là tánh mình không sanh không diệt. thế thì mình dựa vào cái ánh sáng. Còn họ họ muốn hiện cái hình gì thì họ hiện. Chỉ cần là mình bình tĩnh và thản nhiên. Mà muốn bình tĩnh thản nhiên thì mình phải ở đây nói, mình phải dựa vào sống với cái diệu giác, an định cái tinh thần mà biết là cái tánh của mình không sanh không diệt. Thế cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói các vị Bồ Tát tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi. Thế thì mới xa lìa được tất cả những cái đảo điên mà an định tinh thần thì mới chứng quả. Phải tâm không quản ngại, nghĩa là không quản ngại cái thân này nó còn hay mất, quá biết nó là đống thịt thôi, mai đây thế nào nó cũng long dục mùn tàn, quá biết như thế cho nên không bận lòng, cho nên không quản ngại mới không sợ hãi. Còn nếu mà mình còn lo cái thân mình nó chịu khổ, nó chuyện nọ chuyện kia ấy, thế thì ma họ nắm được cái phương tiện ấy, họ chứ thật ra thì họ không làm gì được mình. Chỉ tại mình, hễ họ hiện lên cái gì, vừa mới có cái gì lạ lạ là cứ rú lên, cứ thét lên, cái thói ở trong chúng ấy mà cứ hoảng hốt như vậy là chính là làm mồi cho ma ta phá. Cho nên phải tập, hàng ngày chúng ta phải tập bình tĩnh và thản nhiên. Mà muốn bình tĩnh được, muốn thản nhiên được, mình phải không quản ngại, nghĩa là mình coi thường cái thân này đi. Thế cho nên thầy cứ dặn trong chúng mỗi một ngày là phải có một giờ quán bất tịnh, quán để thấy rõ cái thân này là cái đáng chán, nó là cái hư vọng, thế nào rồi đằng nào nó cũng chết. Cho nên ma họ hiện những cái gì lên mình đừng sợ hãi, thế không quản ngại thì mới không sợ hãi. Thế còn quản ngại cái chuyện mất còn được, thua hay dở, còn quản ngại thì không được. Mà muốn không quản ngại thì đấy, Phật tổ để cho mình cái phương pháp quán bất tịnh, thấy rõ cái sự thật, cái thân này nó chỉ là cái đống thịt, mai này nó phải thối, phải long dục, phải mồn tà, bởi vì nó là đất. Thấy rõ như thế cho nên đừng không quản ngại cái thân này còn hay mất. Thế ở đây này nói minh bạch là chúng ta phải ở trong diệu giác, lúc nào cũng an định và cái tánh vô lượng quang của mình. Cho nên ở đầu sách mở miệng Phật đã nói ngay là hệ bậc mình sở dĩ không thành đạo là vì không biết cái chân tâm của mình thường trụ. Thế nếu mình an định sống với tánh Phật của mình thì họ thổi gì thì họ thổi đấy, họ như gió thổi, mình như ánh sáng, cho nên họ họ không làm động được mình thì họ họ chỉ phá. Mà họ sở dĩ họ phá được mình chính là bởi vì tại mình sợ hãi, hoặc mình đam luyến, hoặc mình ưa thích, nghĩa là cái tâm mình chuyển động ấy là họ dựa ngay vào cái chuyển ấy là họ xoay cho mình, để cho mình sinh chuyển. Còn nếu tâm mình bình tĩnh thản nhiên thì họ hiện gì thì cứ mặc họ thì không sao. Họ hiện ông Phật đừng có mừng, chứ không có bây giờ đang cầu về cực lạc thấy có ông Phật mang tòa xem đến là mừng rú để nhảy lên, thế đấy là mắc bẫy của họ. Nhớ rằng tánh Phật bất động bình tĩnh, mà dù cảnh gì cũng hư vọng. Thế thì mình mới như là ánh sáng, mà họ mới như gió thổi, mình mới như nước, họ cái dao của họ chém không có ngại gì. Chứ còn hễ mình động đó là mình bị. Còn nói tiếp, thế mà làm sao đây mà lại còn thêm nữa là ông như nước sôi. Họ nhập, người ta các trong sách nói là họ gọi họ nhập vào cái tim của mình.
Như là trong sáng nay thầy nói thì là thầy nói về chuyện bệnh ấy, là thầy niệm Phật, thầy cứ niệm và cái hình đó của cái người đằng sau cầm dao, cứ cầm dao thì cũng
thôi cái chuyện ấy thì cái hồi ấy tôi chưa biết gì, đây là ăn thua ở cái phúc đức. Cái hồi ấy là tôi đã biết gì đâu, cho đến nỗi mà thượng sư cụ còn dạy nghị cần mua chữ chàng mà lại niệm một chàng ấy mà. Cái hồi là bắt đầu vào cái niệm Phật, nhưng mà ăn thua ở cái phúc đức, cho nên tự nhiên mình thấy mà mình không sợ. Cái này không phải tự nhiên mà là cái phúc đức lực của mình nó cứu mình. Còn đây ấy, là nói chuyện những các vị đã tu, đã nhận được cái tánh Phật mà sống được cái tánh Phật.
Như bên hông có một cô vậy đó là
Thầy. Đó, nhập tâm rồi.
Thế là bà hôm sau là thấy bà lưỡng thận, lưỡng thận. Đã, tội nghiệp.
Tội nghiệp.
Bây giờ đi Biên Hòa đó
Thầy. Tội nghiệp thế. Thì mình còn học đây là tất cả đây. Thì ý nhất là cái chuyện thấy mình tu cao, thấy mình là thánh, là Phật, là thấy mình là đã được cái gì kiên nhất cái chỗ đó.
Ý nhất là nó dẫn mình về chỗ đó.
Thì mấy cái ông ma ấy, họ đã dựa vào cái thói, cái tâm ưa thích của mình. Thế cho nên là họ thổi lên là mình tưởng là mình chứng quả. Thôi rồi thì đọc ở đây này, có nhiều cái chuyện này. Cứ thấy là mình đã tu đã cao. Đấy, họ nhiều thần lực nhưng họ chỉ là khách thôi. Mình cứ bình tĩnh họ làm gì được, bởi vì mình là chủ. Nhưng mà đằng này chủ nhân ấy lại không biết mình là chủ, lại cứ sợ họ, thế thành ra họ mới được gì, họ phá.
Mình sợ là bởi vì mình thấy người ta có thần thông, ta hại được mình đó Thầy.
Thì bởi vì mình không, như lời Phật nói, mình không trụ vào cái tánh thường trụ của mình. Đấy, mình không có ở trong diệu giác. Thế là họ, mình cũng động như họ, thì họ lôi mình đi. Còn đằng này mình biết cái tánh của mình bất động, mình cứ bình tĩnh. Nhưng mà muốn bình tĩnh được ấy là phải có một cái sự tu luyện. Vì vậy Phật Tổ mới dạy chúng mình hàng ngày phải quán bất tịnh. Thầy có dặn chúng ngày nào cũng phải quán, mà chùa mình trong cái chương trình mỗi ngày có một giờ, các em phải ngồi thiền, phải quán bất tịnh. Phải quán như thế để mình coi thường cái thân của mình. Chỉ có một cách là coi thường được cái thân này thì cái tâm mình nó mới an được. Chứ còn thì thấy những cái sợ hãi mà hoảng hốt, cho nên các em cứ hay có cái thói hơi, có cái chuyện gì cứ rú lên. Đó là cái việc ấy là ma nó nhập tâm. Xin đọc tiếp. Mà không có cái gì khó, là chỉ việc an định thôi. Cứ an định cái tinh thần lại, tin chắc cái tánh của mình. Ở đây nói cứ trụ vào cái tánh diệu giác. Tánh của mình không sanh không diệt. Thế nhưng mà muốn giữ cái tâm bình an, cái cần nhất là phải biết thân này là cái hư vọng. Thế còn cứ yêu tiếc cái thân này thì nó có đủ thứ quản ngại. Từ các cái quản ngại ấy mà mở ra các thứ sợ hãi. Thế chung đã phân đọc tiếp. Nghĩa là trong cái bây giờ cái bước đầu, như Đức Quán Thế Âm này ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh, chiếu soi năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy mọi sự khổ ách. Đây là bước đầu đang chiếu soi cái sắc ấm là không, tức là phá cái sắc ấm. Thực ra là Ngài chỉ chuyên nghe cái tánh nghe, không dùng đến cái sắc ấm, cho nên dần dần cái sắc ấm nó tan đi. Thế thì ở đây là đang nói về cái cảnh, cái vị tu hành đang nhập thiền định, đang nhập định chuyên nghe cái tánh nghe. Để trong cái thời gian này bắt đây là bắt đầu tu, cho nên cái sắc ấm nó dần dần nó tan. Cho nên cái bài này để tên là sắc ấm. Trong cái lúc mà đang tu để cái sắc ấm nó tan thì nó đây Phật kể ra 10 cái loại, 10 cái hoàn cảnh. Thật 9 cái đầu ấy là cảnh tốt. Đây là do cái vị này là bậc chân tu mà tu miên mật, cho nên có 9 cái cảnh tốt, cái cảnh thật chứ không phải cảnh ma. Thế nhưng mà mình được tu thì nó có cái chỗ tinh tấn, cái sắc ấm nó tan dần. Trong cái khi cái sắc ấm nó tan ấy, thì có những cái cảnh khác thường nó hiện lên. Thì không biết là đây là ai tu thì nếu mà tới cái trình độ này thì cũng được như thế. Thì không biết lại cho là mình hay lắm, mình giỏi, mình tài. Đấy. trước nữa là cậy mình, trong cái tâm có cái chỗ cậy mình, thế lúc bây giờ ma nó mới dựa vào. Hoặc là chính cái chỗ cậy mình mà ra điều ta chứng quả, mà nhận là ta chứng quả thánh, thế thì là bị đọa địa ngục ở cái tội vọng ngữ. Nghĩa là không phải thánh mà dám nhận mình là thánh, thì thành ra phạm cái tội đại vọng ngữ, cho nên là bị đọa địa ngục. Chứ thật không phải ma, ma họ phá. Mà đây ở cái kiêu mạn cậy mình. Mà thứ nhất là bởi vì ngu si, khi trước khi tu không học kỹ, không biết kỹ, cho nên tới cái cảnh này đã tưởng mình là hay lắm. Mà đã tu ấy, thì dĩ nhiên là cái sắc ấm nó tan dần đi, thì sẽ có những cái cảnh siêu phàm nó hiện lên. Thế rồi cho đây là một cái đặc biệt, là mình là tài, mình giỏi, mình có khả năng. Thế là rồi đi khoe khoang, rồi coi thường mọi người. Do đó mà tự mình đưa mình vào địa ngục. Chứ thật ra chín cái cảnh trên không phải ma, chỉ có cảnh thứ 10 mới thật là ma. Thế bây giờ chúng ta nhận cái ngay cái thật. Ở đây là nó, tuy là bàn chuyện ma, nhưng mà đồng thời nói về cái việc tu đang phá năm ấm. Đây là bước đầu là phá cái sắc ấm. Ông ngồi đạo tràng tiêu diệt các niệm. Thế nào là tiêu diệt các niệm? Đức Quán Thế Âm là chuyên nghe cái tánh nghe, cho nên không dùng đến cái niệm. Còn chúng mình bây giờ niệm Phật ấy, thì chuyên niệm Phật, những cái vọng tưởng nó không khởi được lên, thì cái tâm ly niệm nó sẽ sáng tỏ. Thế nào con hiểu là tâm ly niệm? Đấy, các vị nào mà tu về niệm Phật ấy, thì chỉ có một niệm Phật thôi, không loạn sang niệm khác. Còn đây là Đức Quán Thế Âm thì Ngài chuyên nghe cái tánh nghe, cho nên không có khởi niệm. Thế cái tâm thật của chúng mình ấy, nó là tâm ly niệm. Còn chúng mình niệm cứ khởi lên là vì từ vô thủy, quen cái thói phân biệt, rồi cứ từng niệm cứ khởi lên. Mỗi một niệm nó khởi lên, thí dụ như tôi nhớ đến cái chuông, thế thì tôi chỉ thấy được cái chuông, còn bao nhiêu thứ khác tôi phải quên hết. Thành ra mỗi một niệm khởi lên là nó chính là cái phân cách. Vì vậy cho nên chính cái bản tâm mình là tâm ly niệm. Thế cái Đức Quán Thế Âm này chuyên soi cái tánh nghe, cho nên cái tâm ly niệm nó hiện tiền. Mà như thế miên mật, cho nên gọi là động tĩnh không rời. Nghĩa là dù đứng dậy, dù đi ra rửa mặt, dù mặc áo, dù ăn cơm, vẫn trụ ở cái tâm ly niệm. Nghĩa là Ngài chuyên nghe cái tánh nghe. Đấy. Thế cho nên nhớ quên như một, nghĩa là lúc nào cũng sáng suốt. Dù là cái vọng tưởng nó khởi lên cũng biết mặc nó tự tan đi. Cái nhớ quên, bởi vì thường đang làm việc gì chợt nó lại nhớ ra cái việc này, chợt nhớ ra việc kia. Mình biết đây là những cái hư vọng mình mặc không bận lòng, thế thì nó khắc tự tan đi. Đấy, bây giờ cái tánh biết của mình đã diệu tịnh, tuy là nó chưa phát quang, nghĩa là chúng mình vẫn ở trong vô minh, chưa sáng tỏ, nhưng mà được diệu tịnh. Hai cái chữ diệu tịnh ngày hôm qua ông nọ đã Phật đã giảng rõ. Thế là chúng ta đến cái Đức Quán Thế Âm Ngài tu cái pháp này, Ngài ở trong chánh định. Cái lúc bây giờ như người mắt sáng, nhưng mà cảnh chung quanh thì tối. Còn chính mình ấy, thấy rõ, biết rõ cái tánh vô lượng quang của mình nó đang sáng tỏ. Thế là cái vị này ở trong khu vũ của sắc ấm, nghĩa là vẫn còn bị cái sắc ấm nó ngự trị. Thế Ngài cứ thế Ngài phản văn, cũng như cái vị nào mà tu niệm Phật tam muội đó, thì cứ nhất tâm bất loạn mà niệm Phật, sẽ tới cái lúc mà bỗng nhiên mười phương đổng khai, tâm tối nó tan đi. Thế như thế tức là cái sắc ấm đã hết, vượt khỏi kiếp trượt. Con hiểu thế nào là kiếp trượt?
Trượt trượt
và
nó ô trượt.
Ừ.
Có một kiếp này con đã sống trong
cái vô ô trượt. Còn nó lớn lớn thì thầy biết, thầy không nghe rõ.
Thầy là trong hiện trượt kiếp đó thì là một kiếp của con. Thì
một gì?
Một kiếp có hao nguyên là một kiếp. Con chịu trượt và nó ô trượt.
Không phải. Con quên mấy cái bài ở trên ngài có giảng rõ cái năm trượt. Đấy. Vậy thì cái kiếp trượt là bởi vì mình kết ám lại thành sắc. Cái chính cái tánh của mình ở khắp pháp giới nên là tánh gọi là ban nãy mình vừa gọi là diệu minh, diệu minh diệu tịnh, nhưng mà mình kết ám lại thành nó mới có đất nước gió lửa. Thế mà có đất nước gió lửa thì nó có biến đổi, cho nên thành nó có thời gian. Thế là bắt đầu con người đọa về sắc ấm, cái gọi là kiếp trượt, tức là chính cái sắc ấm. Thế mà bây giờ đây cái vị này ngài cứ chuyên tu, ngài cứ nghe cái tánh nghe, không bận lòng đến những các cái âm thanh ở bên ngoài, hoàn toàn sống với cái tánh nghe diệu tịnh. Đấy, thế thì sẽ tới, cứ việc nghe cái tánh nghe thôi chứ không phải làm cái gì cả. Thế là sẽ tới cái sắc ấm nó từ từ nó tan đi. Thế như thế là hễ cái sắc ấm nó tan được thì gọi là vượt khỏi kiếp trước. Thế khi cái sắc ấm nó tan đi thì ở đây nói là mười phương động khai, tăm tối nó sẽ tan đi hết. Cái vị này nhìn thấy suốt, trên thì thấy cõi trời, dưới thì thấy tất cả đến địa ngục, khắp mười phương thấy rõ hết cả. Đó là đã xong được cái sắc ấm. Thế trong cái thời gian mà cái sắc ấm nó từ từ nó tan ấy, thì có 10 cái cảnh này nó hiện lên. 9 cái cảnh trên ấy, theo như lời các tổ giảng, 9 cái cảnh trên toàn là những cái cảnh tốt. Bởi vì cái vị này Phật tu cho nên sắc ấm nó tan, cho nên thấy cái cảnh của mình nó hiện lên là toàn là những cái điềm. Những cái điềm là mình đã có cái sức tu đắc lực. Thế nhưng mà cái vị chỉ Phật nêu lên đây là cái hoàn cảnh. Tới cái lúc ấy thì cái vị này lại không biết là đây là do cái đắc lực tại mình cái tu. Mà ai tu cũng thế, cái sắc ấm nó sẽ tan. Và khi cái sắc ấm nó tan thì sẽ tới cái lúc được như thế. Hoặc là khi không thấy rõ hết cả trong thân mình, những con giun con sán, cho đến nỗi mình cho tay là mình nhặt từng con giun ra được. Đấy. Mà thân không bị tổn thương thì bởi vì tu thì nó tới cái ngày giờ trình độ nó sẽ được những cái này. Nhưng mà cái vị này tưởng là mình chứng thánh, cái nguy là cái chỗ lầm, mới được một tí thế đã tưởng là mình đắc đạo đến nơi rồi, tưởng là mình hay lắm rồi, cho nên có cái chỗ cậy mình mới khoe khoang là mình chứng thánh, dù không khoe với ai chăng nữa chứ trong tâm tự đắc. Thế cho nên ma họ mới được dịp họ phá. Mà ngay cái chỗ mà mình cứ tưởng là mình không phải là thánh, mà mình cứ tưởng mình là thánh rồi nói ra một lời ấy, thế là phạm đại vọng ngữ thì là bị đọa vào địa ngục. Ấy, ma họ cái thật chính cái cảnh trên đây ấy, không phải là cảnh ma, mà là chính là cái cảnh do cái sắc ấm nó tan thì nó hiện lên những cái cảnh tốt như thế. Thế chỉ có cái số 10 ấy, cái vị này thấy thiện chi thức vô cớ hình thể thay đổi nhiều thứ. Thiện chi thức tức là cái ông thầy của mình, bỗng nhiên là nhìn thấy ông ấy hóa ra là một cô tỳ kheo ni, hay là bỗng nhiên là thấy ông ấy thành hình một ông trời chẳng hạn. Thế đây là tà tâm bị lị mị thiên ma nó đã nhập vào tim gan, nó khiến cho cứ thấy ra các cái chuyện này. Hoặc là cái vị này ấy, bởi vì có cái lực của ma thành thuyết pháp thông suốt diệu nghĩa. Nếu mà biết thấy mình lạ, thì thấy có cái sự lạ thì phải để ý, biết ấy, thì không sao cả. Nghĩa là cứ bình tĩnh thì không sao hết. Còn nếu mà đấy, bình tĩnh thì ma nó dần dần nó sẽ tự tiêu. Còn nếu mà cho là mình chứng thánh ấy, thì liền mắc vào tà kiến. Thế là rồi ma nó đưa đi. Cái vị này là người ta tu suốt ngày đêm, chứ người ta không như cô Hoa Nghiêm. Cái vị này là miên, không có giờ khắc nào mà người ta. Vị này là người ta đã tu gọi là Tam Ma Đề, ta vào cái chánh định này, ta tu miên mật ngày đêm, không có giờ khắc nào mà ta rời công phu cả. Ấm, còn tưởng ấm, năm ấm ngũ trược nó tan hết. Đó. Lúc bây giờ cô mới vào sơ trụ, mới vào sơ trụ thôi. Mới xong được 10 tín.
Chứ không phải là khi mà mình tâm mình loạn động, bây giờ mình nhìn, mình chỉ định tâm rồi mình vẫn còn nhìn thôi không?
Cái định của cô thì cô gọi là định đấy, chứ nó chưa có gì cả. Nhưng mà định rồi cứ như thế mà định mãi, cho đến bao giờ ngũ ấm này nó tan hết đi đã. Rồi lúc bây giờ thì cô ở đây nói lên, sẽ cái gì giao tiếp với khí phần của chư Phật, đấy lúc bây giờ Phật sẽ dạy học thôi. Còn bây giờ thì hẳn cứ biết thế, cô hẳn có làm sao cô ngồi định, cô niệm Phật mà cho tan được ngũ ấm này đi đã. Thì bây giờ là đang nói về cái sắc ấm đấy, mà đừng có lạc vào cái đám ma này. Đấy. Mỗi khi có cảnh gì nó hiện lên, đừng có mừng, đừng có giận, mà cho đến tan xong được cái sắc ấm. Bây giờ đến nói đến cái thọ ấm, để tánh đọc cái thọ ấm đi.
Tánh thích tu cho có thần thông để đi độ sanh đó
mà. Nói chuyện nhà ma mà cái đầu đề đây là đề là thọ ấm. Cái vị này ngài tu tới đây, ngài phá xong được cái sắc ấm rồi. Đấy. Đây là cái sắc ấm đã tan. Đấy. Cái vị này ngài chuyên về phản văn, chuyên nghe cái tánh nghe. Ngài đã, cái sắc ấm đã tan, bây giờ cái thọ ấm. Cho nên đây mới nói sắc ấm đã hết. Đấy. Bây giờ cái thọ ấm ấy, mới thấy rõ. Đấy. Thấy tâm chư Phật như bóng hiện ở trong gương, tuy thấy bản giác minh tâm, nghĩa là nhận được cái tánh Phật của mình, nhưng mà chưa phát được cái dụng tự tại. Ở đây ví như là cái người bị bóng đè. Khi mà mình bị bóng đè thì rõ ràng mình có thấy nghe rõ ràng, thân mình vẫn như thường, nhưng mà vì vướng khách tà cho nên mình không được tự tại, không cử động được. Đấy. Thế thì cũng như đây, mình đã nhận được cái tánh bản giác minh tâm của mình rồi, nhưng mà chưa được tự tại trong cái phần công dụng. Cho nên ví như cái người đã thấy nhưng mà không được tự tại, như bóng đè là, tuy là mình mắt mình vẫn sáng suốt nhưng mà mình không cử động được. Thì như thế biết là mình còn ở trong khu vũ của thọ ấm. Tức là cái vị này phá xong được cái sắc ấm rồi. Bây giờ đã vẫn chuyên nghe cái tánh nghe, chuyên tu thiền định để đợi chờ cái thọ ấm nó tan. Thế nếu mà cái thọ, khi nào cái thọ ấm nó tan ấy, thì mình thoát được kiến trường, không có cái thọ ấm nữa. Thoát được kiến trược, không có nhận cái thân này là mình nữa. Thì khi ấy tâm có thể rời thân. Đấy. Cái tâm nó ra khỏi cái thân này, nó không bị vướng vào cái thân vì nó không lãnh thọ là nó nữa. Cho nên cái tâm nó ra khỏi được cái thân, quay lại thấy được mặt mình. Đấy. Đi lại tự do, không có chướng ngại, không dùng đến cái thân này, mà thấy mình đi ra đi vào tự do. Lúc bây giờ mới thấy rõ là mình với cái thân này không có ràng buộc. Thế thì lúc bây giờ mới biết rằng cái chỗ cái kiến trược của mình, kiến trược tức là cái thọ ấm ấy, nó là cái hư minh vọng tưởng. Sao gọi nó là hư minh vọng tưởng? Vì hiếu đức.
Ôi, ở tháng này
thôi. Quả vàng thôi là minh, mà sao Hiếu Đức lại gọi là hư? Vậy bảo nó là hư thì thấy cái bóng ở thần kinh, chứ mình đâu có thấy được sự vật thật ở bên ngoài. Cho nên thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, thế là minh. Nhưng mà hư nghĩa là thấy là chỉ thấy được cái bóng đó, chứ đâu có thấy được thật. Mà nghe thì những cái tiếng nói này đâu có phải ở miệng thầy nó nhảy vào tai Hiếu Đức đâu. Toàn là cái thần kinh của Hiếu Đức nó tự biến ra để nó phân biệt. Đấy, cho nên gọi là hư. Những cái mình thấy, mình nghe, mình cảm xúc nóng lạnh, tất cả đều là cái gọi là hư. Mình thấy rõ ràng nhưng mà nó hư, nó không thật, cho nên gọi là hư minh. Mà mình lại cứ tưởng là thật, cho nên đây gọi là vọng tưởng. Những cái mình thọ lãnh sáu căn, nó thọ lãnh sáu trần, đều là hư minh vọng tưởng. Đấy là cái vị này đang ở cái thời kỳ chiếu soi cái tánh Phật, cái tánh nghe, để mà từ từ cái thọ ấm nó tan. Trong cái khi cái thọ ấm nó tan từ từ ấy, thì nó xảy ra cái chuyện số 1 là thế nào. Tánh cần chịu khó đọc lại cái số 1. Thủy đến giờ là cái âm thanh nó hiện lên đấy, là mình nghe cái âm thanh. Ừ, thì bây giờ mình tu ví dụ như 15 phút thì vài giờ hay vài ngày thì được. Còn đằng này năm này sang năm khác, mình ở đây là cái vị này phá xong cái sắc ấm rồi ạ. Thế thì mình cứ phải giữ mình không lãnh cái âm thanh ở bên ngoài, mà lại phải đem cái tâm để xoay lại nghe cái tánh nghe của mình. Nghĩa là nhìn lại mình, cái thói quen của mình ấy, từ, cho đến nỗi nó thành căn, nó mọc ở cái tai mà nó xoay ở bên ngoài, thì biết là cái thói quen vơ cảnh ở bên ngoài của mình nó mạnh đến thế nào. Mà bây giờ để mình ngược lại cái sức mạnh ấy, hoàn toàn không lãnh cảnh bên ngoài, mà lại còn phải có cái sức đem xoay cái tinh thần về xoay cái tánh Phật của mình. Đấy, thì cái vị này có cái công phu đè nén cái tâm, đè nén cái vọng tâm. Thế mà quá Phật, nghĩa là quá cái sức của mình. Các cụ vẫn thường nói, để cái dây đàn mà nó trùng ấy thì nó không ra tiếng, nhưng mà nếu mình vặn nó căng quá thì nó cũng gay gắt. Cho nên muốn làm cái việc gì nó phải vừa chừng thì nó được lợi. Còn vị này cái sự tinh tấn nó quá Phật, nghĩa là quá cái sức của mình. Thế thì lúc bây giờ cái cơ thể, chính cái tâm thức của mình nó bỗng nhiên nó cứ bật lên những cái nó có cái những cái tác quái. Thì cái vị này bỗng nhiên làm sao y tâm khởi lên mãnh liệt, coi mũi mỏng như con đỏ, thấy con mũi ruồi con mũi cũng chảy nước mắt ra mặt thương. Thế thì sao con cảm thấy mình lại có cái đây như thế này là mừng quá. Bây giờ trong cái lúc bây giờ là tự nhiên khởi cái tâm thương xót, rồi cứ muốn đi ra để đi cứu tế lũ đi lo những các việc này, để làm việc thiện này, lo giúp người kia. Nếu mình thấy cái tâm mình nó có cái động bất thường thì mình biết ngay là nó có chuyện không lành, có bất thường, thì mình bình tĩnh trở lại, an hòa cái tâm trở lại. Thì ở đây nói là lâu dần thì nó tự hết. Bởi vì trong cái khi mà mình tu mà mình đè nén quá phận, tu tinh tấn quá mức, quá vượt cái sức của mình, thì tự nhiên trong cơ thể mình hay với lại trong tâm của mình nó bật ra một cái gì được khác lạ. Nếu mình thấy có một cái gì lạ thì mình biết là mình đã cái sức tinh thần của mình nó không nổi, thì mình dịu, nó cần ăn cần ngủ, mình giữ cái sức khỏe trở lại đi, thì những cái này nó sẽ hết. Nhưng mà cái nguy là ở cái chỗ là thấy mình khỏi cái tâm thương xót ấy, lại cho là ồ mình là Bồ Tát, mình là Bồ Tát cho nên mình xót thương, cái lòng, cho cái lòng bi của mình là hay. Thế nên nếu mình tự cao tự đại là ta đây là ta Bồ Tát, ấy thế thì có con ma sầu bi nó liền nhập vào tim, thế là ta phát điên, mất chánh thọ, bị luân chuyển. Thế cho nên trong dĩ nhiên là chúng mình thì chạy, chưa có người nào mà tu quá phận cả. Cho nên chắc cái chuyện này nó không có. Nhưng mà nếu vào cái trường hợp, vì vậy đây Phật phải nói trước cho các con mỗi khi tu, sau này tu phải Phật nói trước cho mình biết nó vào những cái cảnh như thế thì phải tự đề phòng. Mà không có gì cả, nếu mình cứ thấy cái tâm mình nó có cái gì khác lạ thì mình bình tĩnh trở lại, giữ gìn sức khỏe cho cái thần kinh nó an hòa, êm ả trở lại thì thôi khỏi hết. Nhưng cái kiên nhất ấy, là đừng có ra điều ta thay, ta tài, ta giỏi, rồi cậy là mình là tâm Bồ Tát đây. Thế cái tâm nó có cái chỗ cậy mình một cái ấy, thì có cái con ma này nó vào luôn. Nó vậy nó nhập tâm, thế là phát điên. Cái này không ai cứu được. Phật nói là mười phương chư Phật cũng không cứu được, không gỡ được, nếu mà đã để cho ma nó nhập tâm. Cho nên tội nghiệp lắm. Cuốn nó kéo đi, trụy là rớt xuống đọa la. Để bây giờ tánh đọc tiếp cái số 2.
Đúng rồi thầy. Thầy cho con thưa là ở đây là nói là nếu tâm có thể rời thân, quay lại thấy được mặt, đi ở tự do không chướng ngại, như là hết thọ ấm. Như là cái người mà phá sắc ấm xong á thì tu phải mang tiếp. Đến khi nào mà thật sự người ta rời thân về dính thì người ta xuất hồn đó hả thầy?
Cái xuất hồn chuyện khác, còn đây cái vị này người ta hết là cái thọ ấm, còn cái xuất hồn nữa là vẫn có một cái thân nó đi ra đấy.
Dạ.
Thế nhưng mà cái thân ấy khác, cái ấy khác không phải cái này. Cái xuất hồn là một việc khác, cái xuất hồn là phàm phu người ta làm được, còn đây là những vị người ta phá xong cái sắc ấm rồi, bây giờ mới phá đến cái thọ ấm, phá xong được cái thọ ấm rồi thì cái tâm nó mới ra ngoài. Còn những các vị kia là cái Tổ Giáo Quang ngày giảng cái xuất hồn, có cái gì hồn này, phách này, vía này. Cái tâm của chúng mình, người Tàu người ta học, người ta phân chia ra. Hồn thì ở phổi. Cái gì, Hiếu Đức có nhớ không? Rồi hồn, phách, vía, thần. Thần thì ở tim. Còn cái khí thì hình như ở thận. Cái tinh thần, tinh thì ở thận. Mà thần thì ở tim. Cái tâm của chúng mình nó cũng có các bộ phận. Thế cho nên là cái việc xuất hồn đó là một cái bộ phận ấy nó phát ra, mà người ta do luyện tập, cũng có do luyện tập. Mới cũng có khi có những người chết ngất đi, cái tinh thần người ta đi ra ngoài, người ta đi ra được, thoát ra được. Nên những cái ấy nó không phải vào cái này, cái trường hợp này là khác. Còn ông này ông ấy thấy là ông ấy không cần phải như ông Thích Ca, nghĩa là ông hơn ông Phật nữa. Ông ấy thấy là mình cái sức của mình như bay thế này, mình tinh tấn thế này, chắc là mình không có phải tu như ông Phật. Cho nên ông tự thấy là ông vượt qua ba A Tăng Kỳ, nghĩa là ông ấy thấy ông ấy chứng quả tới nơi rồi, không phải vượt qua ba A Tăng Kỳ tu hành như ông Thích Ca. Ông tự thấy ông dũng mãnh tinh tấn, ông ấy chứng quả đến nơi rồi. Thế thì nghĩa là cái vị này người ta tinh tấn thật, người ta dũng mãnh thật, và người ta cũng có cái đắc lực thật sự. Thế nhưng mà thấy mình có cái chỗ thái quá thì phải cẩn thận đề phòng cái bất cập, cho nên phải từ từ trở lại tu cho nó an hòa, bình tĩnh, êm ả. Thế thì không sao. Đấy. Cho nên đây Ngài nói là ngộ thì tự hết, chứ không sao cả. Thế nhưng mà cái tai nạn đấy là ở chỗ nào? Nên đây Phật nói cho ông Anan, ông Anan là một vị thanh niên trẻ tuổi, mà lại học giỏi, tài cao, dễ có những cái, người ta gọi là hiếu thắng. cứ ra điều ta là hay lắm, ta không coi ai, không thấy dưới tầm mắt đấy không có ai bằng mình cả. Thế cho nên những cái vị này hay mắc vào cái chỗ này. Thế nhưng mà nếu tỉnh ra, nếu tự mình thấy có sáng suốt mà tự biết, nếu có thói quen hay quay lại mà xét mình, thế thì cái vị này thì nó sẽ, những cái này là thường lắm, không sao cả, nó qua. Nhưng mà nếu mà cho là mình cứ cho cái kiêu mạn của mình là thật là đúng, rồi cứ tự tưởng là mình cao mình hay, thế thì có cái con ma gì?
Mình thầy có con ma lông cuồng.
Ừ, nó vào tim. Thế là thành một cái anh đi đâu bà hoa bạn đâu nói láo. Thế bỏ tu, bị cái bọn này nó vào tâm rồi là hết tu.
Mà thầy trên nói láo.
Ấy thế đấy, cho nên cô bây giờ cô đừng tưởng là ma nó không tới. Những bậc này mà rồi còn cao hơn nữa nó cũng khá được như thường. Cho nên đến khi mình thành Phật rồi vẫn khiêm tốn nhún nhường. Chính ông Phật với ông lại là người khiêm tốn lắm, các bạn.
Dạ.
Đấy. Những cái anh ngông nghênh này thì nhất định là dễ bị những cái bọn này nó phát. Trên coi Phật mà cũng coi thường đó mà. Trên không thấy Phật, dưới không thấy người. Thế là không ai bằng mình cả. Cái tội nghiệp những vị này là cứ toàn là cứ ma họ nhập tâm là chỉ có một việc là phát điên. Tánh đặc tiếp số 3. Thầy cứ hỏi thắt mà không ai giải nhờ được. Cứ gọi là nhớ, không biết mình nhớ một cái gì mà mình cứ để tâm một chỗ. Thế không biết để tâm một chỗ đây là mình nhớ một cái gì. Này cái số 3 này, hiểu đức con nhận nghĩa. Được, không được nghe giảng, không được thoải mái cái chỗ này. Không hiểu cái việc này nó ra sao. Thì cái vị này đến cái lúc bây giờ lại thấy cái trí lực của mình suy kém. Trong tất cả thời thầm nhớ tưởng sâu kín không tan. Mà không biết ông nhớ tưởng cái gì. Đang phản văn, đang chuyên tu thì cứ việc chuyên tu. Sao có cái gì đây? Nên trong cái bài này nó không được rõ.
Ờ, có giảng luôn.
Hả?
Ngày,
các ngài có giảng nhưng nó không được rõ. Không được rõ. Cái hồi thầy học tới đây, tới cái số 3 này đã đi hỏi khách mà mình không hiểu được. Là cái người này người ta nhớ cái gì? Nhớ tưởng sâu kín không tan. Tự cho như thế là tinh tấn. Rồi để ý xem có phát minh để ý kiến gì trên. Từ cái hồi học đó rồi thì cho tới bây giờ lâu ngày ông không để ý nữa. Nhưng cái đoạn này không giải nghĩa được. Không biết, không hiểu rõ. Đây có cái con ma nhớ nó vào tim gan. Ngày đêm để tâm một chỗ. Thì chị chăm đây bác, ông chú có ý kiến gì không? Tưởng sâu kín không tan. Mà không biết nhớ cái gì. Mà nhớ cái gì mà lại cứ cho như thế là tinh tấn. Chứ nếu mà nhớ cái công việc của mình là chuyên nghe cái tánh nghe, thì đâu có phải là cái chuyện mà nó đến nỗi lạc đường. Cho nên tu hành kém tuệ tự sanh lầm lạc. Cái bài số 3 này cái nghĩa nó hơi khó, không nhận rõ. Con đọc cái số 4. Chỗ cũ đã mất thì cái chỗ cũ là cái gì? Cho nên cái này mình không hiểu được, không hiểu rõ các bạn. Nhớ rằng các vị này người ta khóa xong cái sắc ấm trên thì người ta trông thấy cõi trời. Cõi trời hữu đỉnh mà dưới người ta thấy khắp các địa ngục đó. Chứ không phải như chúng mình bây giờ mà mù mịt mịt mà ngồi đây mà người ta còn rơi vào cái cảnh này. Thôi con đọc cái số 4. Phật rồi. Vậy là ngờ ngay là hay là chính mình là Phật đây. Thế rồi cứ cái niệm ấy không đời thì cứ yên chí mình là Phật. Thế là coi thường tất cả mọi người, cho là mình chứng quả rồi. nhưng mình đã được tính nào chưa? Cái Phật thì bao nhiêu biển phước trang nghiêm ấy, mình đã có tính nào chưa? Nếu mà tự lượng tự hiểu như thế thì dần dần cái tâm này gọi thứ là gọi tâm gì? Tâm cái này gọi là tâm gì? Mình đã được tính nào chưa? Cái Phật thì bao nhiêu biển phước trang nghiêm ấy, mình đã có tính nào chưa? Nếu mà tự lượng tự hiểu như thế thì dần dần cái tâm này gọi thứ là gọi tâm gì? Tâm cái này gọi là tâm gì? Cái tâm tự thấy mình là cao, tự đề cao à, thì cái tâm ấy dần dần nó tan đi. Ở đây Ngài nói biết thì dần dần tiêu, chứ nó không có sao cả. Đây chỉ bởi vì mình tu, cái mình thấy cái sức mình tinh tấn mạnh, phá nhất là đã phá xong được cái sắc ấm. Thì mình mười phương động khai, thấy suốt cả, thấy suốt ở trong thân mình rồi lại thấy suốt cảnh ở bên ngoài. Đấy, như thế thành nó tưởng là mình đã thành Phật đến nơi rồi. Thế thì có thể cái tâm tự đề cao ấy nó có thể, nhưng mà mình có trí tuệ, đã gọi là người có trí tuệ thì tự biết tự thấy như thế. Nhưng mà phải tự lượng, mình đâu đã thành Phật. Thế nếu mà tự hiểu, tự giác tỉnh với mình thì cái việc này ở đây Ngài nói là dần dần nó tan đi, nó không phá. Thế nhưng mà nếu mà cứ cho thế là mình hay thật, cho thế là mình đúng, cho thế là mình hay, mình thành Phật đến nơi rồi, cứ tự đề cao mình lên như thế ấy, thì lúc bây giờ nó có hai việc. Việc thứ nhất ấy, tự nhận mình là chứng thánh, đấy là thành anh đại vọng ngữ thì là anh đọa địa ngục, đấy là một. Điểm thứ hai là cái tâm cứ tự đề cao lên như thế ấy, thì cái con ma hạ liệt ấy, nó sẽ vào tim. Đấy, cứ càng tưởng mình là cao, càng tự bốc mình bao nhiêu ấy, thì chính mình lại là kẻ hạ liệt, tương ưng với cái con ma hạ liệt. Cho nên những các vị càng cao, người ta càng khiêm tốn, càng nhún nhường, càng kính trọng mọi người. Thế bây giờ thấy mình mất cái đức khiêm tốn thì phải cẩn thận. Thì dần dần những cái thói xấu nó cũng tan đi. Còn nếu cứ cho mình là phải, là hay, là đúng thì con ma này nó nhập tâm. Thế là phạm điên. Đánh con đặt cái số 5 để cho người tự cho tự mình sinh ra cái nguy hiểm cho mình, cứ sinh lo lắng thế rồi làm sao phát điên phát cuồng rồi. Rồi nó làm cho tự cầm dao tự bỏ mạng khổ thế. Đây là cái vị này tu lo, thấy tu nó chưa mãi mà nó chưa chứng quả, thế là sinh ra cái tâm ưu lo. Thế nhưng mà nếu tỉnh ra, nếu biết thấy cái tâm mình nó khởi cái phiền não, tức là như thế này là lơ đãng mất cái công phu tu nhỉ, đang chuyên miên mật nghe cái tánh nghe, để thấy mình nó có cái khác lạ mà tỉnh ra thì nó sẽ tự tan đi chứ không sao. Nhưng mà chỉ khổ cái chỗ là lại cho là mình là hay lắm, mình tinh tấn, mình biết ưu biết lo, mình là người thâm trầm, lại cho mình thế là hay. Còn những cái bọn kia nó buông lung, nó chơi cả ngày nó không biết gì, còn mình là người biết lo biết nghĩ. Nếu tự thấy cái cho mình là hay thì là cái ma này nó nhập tâm. Cần đọc tiếp số 6. Mà tự biết thì bình tĩnh trở lại thì cũng xong, nhưng mà tại không tự biết. Thế đây nó cứ có hai việc. Việc thứ nhất là tự nhận là mình chứng thánh ấy, là mình tự đưa mình vào địa ngục. Còn việc thứ hai nữa là ma nó, cái tâm mình chuyển động là ma nó nhập vào, thế là nó làm cho phát điên.
Nó coi vậy đi, mình trong khi mình tu mình cứ một bề, mình an định và tận nghe thôi, thì việc gì
thế,
mình
thế không, nhưng mà trong cái lúc tu ấy, bởi vì mình tu thì cái khinh an, cái tâm của mình nó tự chuyển, nó bớt những các cái hư vọng tham sân si, những các thứ nó chìm xuống, thì tâm của mình tự nhiên nó có một cái mát mẻ, một cái khinh an nó khởi lên. Thế thì khi cái mát mẻ, cái an ổn này thì mình, cái vị này mới mừng, mừng cái từ cái mừng ấy là nó mới bốc lên. Thế nhưng mà nếu mà biết là ai tu thì cũng có cái tu cái tâm thì tiêu được những cái độc tham sân si, thì tự nhiên cái tâm nó phải nhẹ nhàng, nó an ổn. Ai cũng thế, tu tới đây là phải êm ả, thế không có cái gì là đáng mừng cả. Thế thì bình tĩnh trở lại thì không sao. Ờ, thì mình cứ việc tiếp tục nghe cái tánh nghe, không bận lòng thì không sao. Thế còn đằng này lại tưởng là mình đã chứng thánh, cái tâm lúc bây giờ nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng. Cái cảnh lúc bây giờ các tổ nói là cảnh vi diệu. Cho nên cái chuyện sinh mừng này là cái chuyện dễ lắm. Chỉ có cái chú, cái ông mà lo ban nãy là lạ, làm sao lại vào cái cảnh định, là cái cảnh êm ả yên ổn như thế mà lại khởi cái tâm lo lắng. Đấy. Lo là mình chưa chứng quả. Chứ còn cái chuyện mừng này là nhiều lắm. Thì ấy cái tâm khinh an nó khởi lên ở trong một cái cảnh yên ổn vi diệu. Cho nên cái mừng là dễ khởi lắm. Thế nhưng mà mừng mà biết đây là thường để cũng bỏ qua đi thì không sao. Nhưng mà tưởng là mình chứng thánh đấy, thế thì là mới sợ cái chuyện đấy, là ma nó mới phá. Anh đọc cái số 7. Thế nhưng mà lại không có tuệ để tự cứu, chỉ có cái chỗ là muốn nhờ hiếu đức rằng, tại sao một vị thắng giải cao mà lại bảo là cái người không có tuệ. Thấy mình cái gì cũng biết, mình rõ, mình thông thái, thế rồi thành ra tự cảnh cho là mình là người cao. Thế mà đây là thì thật là nói là cái vị này là không có tuệ để tự cứu lấy mình. Cái chỗ này thế cho nên là cái chỗ hiểu, chỗ biết của người ta là quá cao rồi. Thế. Nhưng mà Phật lại bảo là cái vị này không có tuệ để tự cứu.
Cái chỗ mình hiểu ấy, xong rồi mình không có tỉnh ra được, là mình chưa tới đâu hết, lại cho là mình hơn như
vậy. Đấy, bây giờ thấy tự thấy mình nhìn suốt cả, phá xong cái sắc âm là nhìn được cả quái trời, cả khắp cả mười phương. Thì như thế làm sao mà không dễ kiêu mạn. Cái chỗ thấy, chỗ biết của mình quá rộng. Thế nhưng mà lại không có tuệ tự cứu. Thế tại làm sao lại bảo người ta không có tuệ?
Bởi vì cái đó người ta ngã mạng và cái người ta...
Đấy, thế. Thế thế thì thành ra đâu có phải là người có trí tuệ. Không biết, bởi vì mình tu thì nó phải tới cái cảnh này có thể thôi. Thế cho nên đây Ngài nói là biết thì dần dần nó sẽ hết. Đấy. Nếu mà có trí tuệ biết đây là cái cảnh tu thì tự nhiên cái tâm mình nó hiện được các thức cảnh. Biết thì dần dần hết. Chỉ có từ trên đến đây tất cả các thí dụ cái nào Phật cũng chỉ nêu. Thì nếu mà biết thì không sao. Cứ việc bình tĩnh trở lại, tiếp tục tu hành thế thì không có chuyện gì. Thì nguy có một việc là nhận mình chứng thánh, mà nói ra là tôi chứng thánh ấy, thì cái vị ấy vào bị đại vọng ngữ vào địa ngục. Còn nếu trong tâm mà cứ hưu hưu tự đắc là ta đã thành Phật đến nơi rồi, ta là thánh, thế thì con ma nó vào tâm, nó làm cho phát điên. Cái đường lối nó chỉ có vậy thôi. Mà ở đây ma nó vào tâm rồi ấy, là nó lại dùng ngay mình ấy, là để mà phản lại tam bảo, là tạo bao nhiêu tội nữa. Tân đại
là ma nhận thì ma nó có tội, chứ mình không có tội đâu.
Nhưng mà mình là cái duyên, mà mình cũng đi theo cái chi kiếm của nó dẫn mình đi theo cái chi kiếm của nó, cái tâm của mình thành ma. nói số 8.
Mà thầy ơi, trên này tuy liệt mạng và đàn liệt, ti liệt mạng
là cái anh mình thật là thấp, thật là hèn, mà lại cứ ra điều ta đây là cao, coi thường mọi người. Thì thành ra gọi là ti liệt mạng. Chính mình ấy thấp hèn mà lại cứ khinh người, để dạy. Mà chính những cái anh thấp hèn nó lại hay tự thấy mình cao.
Đàn Việt
là người, là cái tiếng Ấn Độ, là cái người bố thí, tức là những các thí chủ người ta đến chùa người ta cúng gọi là đàn Việt. Thí chủ
nhưng mà chỉ vì thấy được cái tâm thanh an thì nếu mà biết thì thôi không có sao, mà tại vì thấy rằng là mình không cần tu nữa rồi, mình đủ rồi, rồi mình tự nhận là chứng thánh. Thế là có một là đọa đại vọng nữ, hai là bị ma khinh an nó nhập vào tâm.
Cần đọc thêm.
Nhưng mà tại ở đây nói là viên ngộ tinh lý thì được đại từ thuận, thì cái gì là đại?
Thì đấy, mình đại từ thuận nghĩa là mình nghe cái tánh nghe trong cái lúc bây giờ không có một cái gì trước ngại cả, mình nghe tánh nghe một cái êm ả yên ổn thì gọi là đại từ thuận. Trong cái lúc tu hành không có cái trước ngại gì cả.
Những nam tử trong định sắc ẩm đã tiêu, thờ ẩm diện độ, vì tọa ngộ được cảnh hư mất.
Nhưng mà đằng này lại không có cái tuệ mà tự giác, cho nên thành cứ đi theo cái đường mê là mà nó đưa đến cái nguy hiểm.
Chính là thầy đây nó là nhìn lẫn cái hư minh.
Đấy
thì cái hư minh là cái thọ nó.
Thì đấy là bởi vì mình nhận được cái, trong cái khi an tĩnh ấy, mình bỏ buông sạch cái cảnh trần. Cái tâm lúc bây giờ là cái tâm an định. Để mình hưởng cái ý vị của cái thiền định này. Thì cái lúc bây giờ nó có một sự bình an lắm, yên ổn lắm. Cho nên cái vị này, cái ý vị ấy nó thấm thía. Thế rồi thì là chuyển ra thành ra tâm an. Cần đặt tiếp an an. Thì mình cho là mình truyền phát toàn tạng. Cho là ta là người đồng tu với mình.
Mình nhận người ta làm đệ tử của mình.
Chính là thầy trong hai cái phần trước là sắc thọ, nhưng mà cái điều dùng là thiện nam tử, và sau đó là nam, thiện nam tử,
tức là cái vị này đang tu đó. Cái vị gọi là cái vị đang tu đó thì gọi là thiện nam tử, tức là chắc là cái vị nói cũng là một nghĩa là nói cho một người tu thông thường, tức là người nữ tu cũng được. Trong đây thì gọi là thiện nam tử, tức là Phật nói cái người đang tu ấy, thì đây là nói về cái người đang tu là người nam, nhưng mà không phải là chỉ nói cho bên nam mà là nói cho tất cả chúng sanh. Những ai tu cũng phải ở vào cái hoàn cảnh này.
Tâm nghèo là chính sắc ấm của mình nó hiện ra các cảnh tướng. Chỉ có cái ma số 10 ấy là ma thật, còn là do cái dụng công tu cho nên là mình được những cái cảnh giới tốt chứ không phải ma. Nhưng ở đây Phật nêu lên là chỉ bởi vì khi mình được những cái cảnh giới tốt thì mình phải dễ sinh ở cái tâm ra điều mình tưởng là mình đã chứng thánh. Thế thành do ta tưởng chứng thánh ấy nó có hai cái nguy hiểm. Một ấy là mình nói ra lời là thành tội đại vọng ngữ, thì tự mình đưa thân vào địa ngục. Cái nguy hiểm thứ hai là trong khi tưởng là mình chứng thánh rồi thì nó thành cái trong cái tâm mà nó có cái chỗ ngã mạn, coi thường mọi người, cho nên ma nó nhập tâm. Thế là vì trong cái sắc ấm, thầy đã nhắc lại, trong cái khi cái sắc ấm ấy, thì phần nhiều lại không phải là ma, mà chính là cái tâm của mình. Bởi vì đã tu thì cái sắc ấm nó chuyển, cho nên cái cảnh giới nó đổi thay, cứ mỗi ngày nó một cái tốt đẹp. Có những các cái cảnh giới tịnh độ thật sự, mình trông thấy thật sự như lời tổ ấn chứng. Đấy. Những chín cái cảnh trên ấy là mình thấy là đúng, chứ không phải là cảnh thật. Cảnh tịnh độ ở mười phương mình trông thấy, với lại bởi vì đã có cái công tu cho nên thấy Phật thật sự. Đấy. Cho nên thực ra là cảnh tốt, mà thì bởi vì cái tâm của mình làm tự tưởng là mình đã chứng quả thánh, thấy được những cái cảnh giới khác lạ, thấy cảnh hoa sen, thấy Đức Tỳ Lư Gia Na, theo như lời tổ là thấy được thật đấy, trông thấy tịnh độ thật đấy, chứ không phải là cảnh ma đâu. Nhưng mà ma là ở cái tâm mình, thấy cảnh tu mà được những cảnh giới tốt, cứ mỗi ngày một tốt đẹp thêm lên, thì lại vướng, đem tâm vướng vào cái cảnh, mà rồi cho là mình đã đắc đạo, mình đã chứng quả thánh. Thế thành ấy, nói ra lời là thành tội đại vọng ngữ, là thành ra phạm vào cái giới, cho nên đọa địa ngục. Điểm thứ hai là cái tâm một khi đã tăng thượng mạn chưa được, mà tưởng là mình đã được, cái tâm ấy tự quá, tự tin, tự hào, tự cao, thế cho nên ma nó mới được dịp, thì lúc khi ấy họ mới vào tâm mình. Thế cho nên ở trong phần sắc ấm thì phần nhiều là chính tự mình làm oan nghiệp cho mình. Trên cái phần thọ ấm đấy, cái phần ấy thì ma họ nhập tâm nhiều, là bởi vì cái tâm chuyển động. Nên cái trong cái khi phá cái thọ ấm ấy, tâm chuyển động, thực ra là các vị toàn chuyển với cái tốt cái hay cả. Những các bậc đã tu tới đây chứ không phải cái tâm người ta xấu. Đấy. Hoặc là người ta khởi cái tâm từ bi, hoặc là mừng là mình đã tinh tấn, hoặc là lo ưu là làm sao mình lâu không chứng quả. Cái toàn là cái tâm tốt cả. Thế nhưng mà cái tâm nó động, cái tâm nó chuyển động, thành ra ma người ta nhập tâm và người ta tạo những cái oan nghiệp. Bây giờ chúng mình học về tưởng âm. Xin thỉnh ông chú đọc tưởng âm. Đây tuy là bàn việc nhà ma, nhưng mà chính là cái thời kỳ Phật giảng cho chúng ta về phá cái năm âm. Cứ ở đầu mỗi bài là Phật có giảng về cái chuyện phá cái năm âm. Cho nên chị em để ý lưu tâm, chứ không phải là câu chuyện Phật nói bâng quơ. Mà đây là dạy chúng mình cái việc quan hệ nhất. Đấy, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Quan Thế Âm Ngài nói: chiếu kiến năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy mọi sự khổ ách. Ở đây cho nên cứ mỗi một bài là đề sự thọ ấm, sắc ấm, tưởng ấm, tức là cái thời kỳ ngày phá năm ấm. Thì trong cái khi thế nào là phá được, thế nào là chưa phá được, thì những cái dòng đầu đây nó đã có nói về cái đó. Cho nên để ý đến cái chứ được không phải là những lời Phật nói thêm, mà là đây chính là chỉ cái đường tu giải thoát năm ấm. Để xin thỉnh ông chú đọc tiếp.
không có vọng tưởng này, tất cả những vọng tưởng này mình không có bị lệ thuộc vào cái này, mình giải thoát ra khỏi ảnh hưởng của cái vọng tưởng này. Dung thông,
dung thông đây là cái loại vọng tưởng này, cái tưởng tư tưởng của mình nó dung thông khắp thân thể. Mỗi khi mình nổi sân ấy là từ đỉnh đầu đến chân đều sân. Mỗi khi mình tham ấy là cả con mắt cũng tham, cái miệng cũng tham, cái tay cũng vơ vét, cái chân cũng đi tìm, nghĩa là toàn thân. Cho nên gọi cái vọng tưởng này ấy, nó dung thông khắp cả thân người ta, cái sai sử toàn thân. Thế thì xét lại cái tưởng ấm ấy, nó chỉ là một cái vọng tưởng mà thôi. Mà chúng mình ấy phải nhận cái này là tâm tính của mình đấy. Cho nên cái nguy hiểm của chúng mình từ lịch kiếp cứ nhận cái tâm tưởng suy nghĩ cái này ấy, nhận là tâm tính của mình. Cái đây khi mà động cái phù tưởng hư vọng nó tiêu trừ đấy, thì căn nguyên sanh tử đầu đuôi coi khắp, tức là cái hành ấm nó lộ. Cứ như người cởi áo ấy. Chứ còn chúng mình bây giờ là năm thứ này là chúng mình thấy lẫn lộn, mà bởi vì mình chỉ thấy cái bề mặt thôi, chứ mình không thấy cái chiều sâu. Còn đây các ngài là các ngài thấy cái chiều sâu, cởi được cái sắc ấm ấy, thì đến cái thọ gỡ xong được cái thọ, bây giờ đến cái tưởng nó mới hiển lộ. Thế gỡ xong được cái tưởng thì cái hành nó mới rõ ràng. Tức là đây nói về cái chiều sâu. Đi ở tùy tâm. Nhưng bởi vì không thuộc vào cái thân này nữa.
Tâm ta rời được.
Không nhận, không có thọ. Chúng mình bây giờ khổ cái chỗ thọ nhận. Ăn cơm, uống nước, hơi thở, hơi ấm, mình lạnh thọ. Mình thọ nhận những cái này là mình. Thiết tha nhận là mình. Thế còn bây giờ buông được cái thọ rồi, vì vậy mình không vướng cái thân này nữa, không vướng vào cái quả báo, cái nghiệp báo này nữa.
Nên các vị thiền sư mà cứ đi tự tại chắc nhờ cái này
là thì dĩ nhiên cái này tới được cái chỗ này, cho nên tự tại. Và mình bây giờ còn bị cuộc vào cái thân này, phá xong cái thọ ấm ấy, tuy chưa tận lậu, nghĩa là chưa hết luân hồi đâu, nhưng mà đối với cái thân này không có thọ nữa.
Tức là ta không biết đau, không biết ngứa gì nữa hết.
Không, nghĩa là ngày không phải là không biết đau, không biết ngứa, mà là các ngài xả thọ rồi, chứ không phải các ngài không biết.
Ví dụ mình đưa lửa vào các ngài vẫn thấy nóng.
Hả?
Ví dụ mình đưa lửa vào các ngài vẫn thấy nóng.
Cái chuyện mà thấy nóng thì chắc là thì là đã nói là xả thọ thì chắc các ngài không có bị nóng rồi. Chắc thấy các ngài không thọ rồi, không có, chắc là không có cái nóng lạnh như chúng mình nữa. Thế mà bởi vì thầy không biết rõ, không biết rõ có đúng hay không. Đấy là một căn mà đã tỉnh, tức là cả sáu căn ta cùng tỉnh, cho nên đối với cảnh trần ta không phân biệt nữa.
Nghĩa là người ta vẫn thấy người ta không khổ như mình rồi, biết là nóng là không khổ.
Nhưng mà người ta biết, nhưng không. Nhưng mà nếu mà đã nóng thì có thể bị nóng.
Ví dụ như mình bị nóng thì người ta không khổ.
Bởi vì ở đây nói là động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Ở bên ta, ở cái tai không có động tĩnh. Thì ở cái thân này nó cũng không có cái nóng lạnh nữa, không có những cái cảm giác ấy nữa.
Đi
nghĩa là rời cái thân này ra, ở là ở lại tại cái thân này. Cái vị này tùy ý
muốn nhập với lại,
muốn ở đây, mà bây giờ muốn làm cái người Nhật xứ Nhật Bản thì hiện thân ở bên Nhật Bản, còn cái thân này, cái thân thẳng thẳng bên Nhật Bản, cứ việc ở bên đấy, gọi là ý sanh thân, thì cái này bỏ đi, tùy tâm, muốn ở cũng được, nghĩa là muốn sống cũng được, muốn chết cũng mạng được, muốn đi cũng mạng được.
Và thầy, như vậy cái người ta được tới cái mức này rồi mà Phật còn bảo là như người ngủ say nói mới.
Đây là lấy cái thí dụ, lấy cái thí dụ, cái nghĩa, cái này nó có ý nghĩa. Ví như có người ngủ say nói mơ, người này không hay biết gì, nhưng mà lời nói có âm vận thứ tự, cái người không ngủ thì hiểu được. Cái vị này phá xong cái thọ ấm rồi đấy, bây giờ tự tại rồi, thì dĩ nhiên, bởi vì đây cái vị này
con mới ngạc nhiên là người ta đã tự tại cái việc đi ở của người ta rồi mà sao còn phải như người sai nắng mớ, người ta không biết gì cả.
Đấy, cái vị này thật ra đây không có định nói là cái người ta không biết gì cả, mà đây nói thí dụ cái vị này nói, đây là có cái ý để xem ở dưới này này tổ giáo quan này có giải
không có chú thích
mà. Không có chú thích qua cái bài giảng của tổ về cái năm ấm này, cái phá năm ấm này. Có cái lời giảng của tổ đã thầy nhớ. Nhưng mà bây giờ thì ở dưới cùng đó thì ngủ không mộng, thức không tưởng, tâm à nhưng mà chưa tận
chỗ gỡ giải năm ấm của tổ giao quan
rồi. Ở chỗ này vị này tuy là đã có cái chỗ đi lại tùy ý, cái việc làm này, cái người này đã có khả năng, nhưng mà không chưa hiểu được, chưa biết được cái cảnh, chưa rõ được cái lý, cho nên mới nói là như người ngủ say nói mớ. Thôi thì để cứ đọc bây giờ thì có cái chỗ nào cho tới, nhưng mà thầy nhớ là thầy có đọc cái lời giảng về cái việc này rồi. Thầy tổ có giảng rồi, để tí nữa rồi thì ta đọc tiếp, mấy giờ đọc xong vì lâu ngày quên không nhớ, không nhớ minh bạch, nhớ rằng tổ có giảng, nghĩa là cái vị này ấy, người ta tu tới đây tuy rằng như thế đấy, tuy rằng tựa hồ như có sáng có được cái như thế này đấy, nhưng mà chính cái vị này ấy, chưa biết, không biết được cái trình độ của mình tu đến đâu, cái ngôi vị của mình tới đâu chưa biết, cho nên là đây nói như người ngủ say nói mớ, nghĩa là người ta nói nhưng người ta không biết cái lời nói của người ta. Đây là giảng về cái nghĩa rằng cái vị này tu tới ngôi vị này ấy, mà chính cái vị này thì không biết, chỉ có Phật với Bồ Tát ở ngoài biết là cái người này đã tới cái trình độ nào, tu đến ngôi vị nào.
Nghĩa là ta vẫn đi ở tự tại mà không biết là mình đã phá xong thọ ấm.
Đấy, không, người ta biết là cái chuyện phá xong thọ ấm thì người ta biết đến cái ngôi vị đó, ở thập tín hay thập trụ hay ở ngôi nào, cái vị này chưa có, không có tự biết. Thế chỉ có chư Phật là những người đứng ở đây, là ở đây âm vận có thứ tự, người không ngủ hiểu được. Tức là chư Phật Bồ Tát thì biết được người này đã tu tới đâu tới đâu. Chứ chính cái vị này thì chưa biết, không nhận được cái quả vị của mình, chưa nhận được cái quả vị của mình. Bởi vì cái vị này ở đây nói là phàm thân tiến lên trải qua 60 thánh vị. Đã. Vị này vẫn là phàm thân mà người ta trải qua những ngôi thánh. Thế cho nên người ta không biết được người ta tới trình độ nào. Cũng như các vị bây giờ ở bên ngoài cứ vượt vào thư viện tự học, chứ không có theo lớp học của chúng, của trường học. Theo lớp học trường học ở mình lớp 5 rồi mình lên lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, trình độ mình tới đâu mình biết đấy. Còn cái vị này người ta không có thủ chứng, cho nên người ta vẫn là phàm thân. Mà phàm thân mà lại trải qua các thánh vị, cho nên người ta không biết. Người ta không biết cái trình độ của người ta là lớp 9 hay là lớp 10. Thì đến cuối cùng người ta đi thi, người ta đỗ tu tài thì biết là trình độ tới đây. Còn cái lúc đang học ở này không biết trình độ của mình tới lớp nào. Thì đây cũng thế, là phàm thân đã trải qua các thánh vị, cho nên người ta không biết cái trình độ của người ta tương đương với nơi nào. Nhưng mà các bậc thánh, chư Phật hay Bồ Tát đứng ngoài thì biết được trình độ cái người ấy tới ngôi vị nào.
thế nên nó gọi là người ngủ say nói mớ, ngủ say là người ta còn là phàm thân, mà nói mớ là người ta trải qua các thanh vị. Cái sức học hay cái sức tu của người ta từng tu, tuy người ta không thủ chứng. Thủ chứng tức là đến ngôi nào biết ngôi ấy, như người đi học ở từng lớp minh bạch. Còn đằng này người ta lướt qua. Cái vị này thì tu dĩ nhiên là tu cái pháp, cái kiểu tu như thế này là đi nhanh nhưng mà không có chắc chắn, không có cẩn thận. Thế cho nên cái vị này là phàm thân thì gọi là ngủ say, mà người ta có tu, người ta lướt qua thánh vị, cho nên nói là nói mớ. Thế cho nên chính cái người này không biết mình tới ngôi nào, nhưng mà cái việc làm nó có minh bạch, cho cái việc tu hành có minh bạch, cho nên người không ngủ là Phật với Bồ Tát đó, các ngài hiểu được, biết được cái trình độ vị này tới đâu. Thế là như thế là cái vị này còn bị cái tường ấm nó che. Đấy, đến đây mới đang, bây giờ mới đang tan cái tường ấm, nhưng mà cũng chưa xong, nó còn lên đến trên này. Thế đến bao giờ hết động niệm, đấy, cái động niệm nó hết thì phù tưởng hư vọng nó tiêu trừ, thì khi ấy cái tâm giác minh mới thật là không có trần cấu. Thì cái hành ấm là căn nguyên sanh tử đó, thì đầu đuôi soi khắp, tức là cái hành ấm bây giờ nó hiển lộ, nhưng mà đây là hết được cái tưởng ấm rồi. Thế là cái hành ấm nó mới hiển lộ, thấy được ở trong tâm thức của mình cái con đường nhân quả, từ những cái nghiệp mình đã gieo từ bao giờ. Đấy, bây giờ thấy rõ được cái đường lối nhân quả ở trong cái tạng thức của mình. Thế là khi ấy gọi là cái tưởng ấm nó tận, cái hành ấm nó phơi lộ. Thì gọi là hết cái tường ấm thì gọi là hết cái phiền não trược. Cái phiền não trược còn có tên là dung thông vọng tưởng. Thế bây giờ tới đây là mới hết.
Thế mà thầy cứ soi khắp đây, có nghĩa là mình thấy được trong tâm mình cái con đường nhân quả vậy.
Đấy, mình nhìn được, nghĩa là lúc bây giờ ngài thấy được cái tàng thức của ngài, và mình thì mờ mịt. Bây giờ thấy được có những các cái quả, những cái nhân mình gieo từ bao nhiêu kiếp mà nó chưa đủ duyên, nó chưa có quả báo.
Các
ngài biết chuyện gì sắp phải tới cho các ngài. Thấy được hành ấm rồi. Phá xong cái hành ấm là chính là La Hán. Bây giờ đây đang thế, trong cái khi mà phá cái tường ấm ấy thì nó hay xảy ra cái chuyện nhà ma như thế này. Ở trên này, cái thọ ấm ấy là ma nó nhập được vào tim, là bởi vì tại mình cái tâm nó chuyển động, cho cái thọ khổ vui cái nó làm cho mình chuyển, cái tâm mình nó có cái rung động, ma nó nhập vào tim. Còn bây giờ phá xong cái thọ ấm rồi, mình không có lãnh cái cảnh ở bên ngoài nữa, cho nên ma nó không nhập được vào người mình nữa. Tại còn cái thọ ấm ấy, nó khiến cho mình cứ thấy cái gì là mình sợ, mình mừng, mình vui, và mình lãnh cái cảnh ở bên ngoài. Thế bây giờ phá thân được rồi, cho nên mình không lãnh cảnh nữa. Mà không lãnh cảnh là ma chịu chết, không phá được mình nữa. Thế bây giờ họ lại có phương pháp của họ. để xin thầy ông chú đọc tiếp.
Thầy nhớ như là ngoài đời người ta họ không được tu, nhưng mà họ...
Tại cái thần kinh của họ nó hỏng, chứ đâu có cứu. Có khi là ma, mà có khi mới lại vả lại chính mình là ma được, tại bàn gì lo gì nữa. Thật cái nguy hiểm, cho nên Phật nó phải nhắc nhở người tu đề phòng. Nhiều khi cái con mắt cứ mãi nhìn đi đằng trước mà không biết cái gót chân của mình nó có những cái nguy hiểm, cho nên Phật phải nhắc. cái vị này thọ ấm hư diệu. Thế nào là thọ ấm hư diệu?
Thọ ấm hư diệu mà thầy trong cái này đây là cái vị này đã mà đó là đây là cái tình trạng này diệu là nó nhiều công đức
đúng rồi à. Đấy, cái tâm bây giờ là gọi là chữ diệu, tức là ở trong một cái cảnh hết sức bình an, yên ổn, sung sướng. Nhưng mà cái thọ ấm nó hư, ở đây nó cái cảnh này cũng là hư. Nhưng mà cái thọ ấm thì an rồi đó, cho nên mới vào cái cảnh hư diệu. Cái vị này không có mắc tà lực, cái tâm không có, tuy không mắc tà lự nhưng mà nó vẫn còn cái tưởng, nó vẫn còn cái tưởng, đang bây giờ hãy còn cái tưởng ấm.
Tà lự
tức là lự là suy nghĩ về tà thì không có nữa. Thế nhưng mà vẫn cái tưởng nó vẫn còn. Thế cho nên mới ưa thích viên mình. Hãy còn có cái đây là nói về cái phần vi tế chứ không phải là cái phô như chúng mình. Nhưng mà trong thâm tâm nó vẫn còn, cái tâm nó vẫn còn cái chuyển, cho nên còn có cái ưa thích viên minh. Đấy, cái ai mà học mà không cầu cái đạo viên minh, cho nên cái vị này có cái chỗ ưa thích cái đó. Thế vì ưa thích viên minh cho nên mới thúc giục cái tinh tư, thúc giục tinh tư tức là tinh tấn mình tu hành đi. Cái thúc giục đây tức là tinh tấn, tự mình thúc giục mình tinh tấn. Tinh tư đây là cái tâm, cái tâm nó tinh nhuệ, cái lúc bây giờ nghe cái nghe của mình, cho nên gọi là tinh tư. Chữ tư như là tôi có nói cái thí dụ con ong nó đến trước cái hoa, nó xoay quanh cái hoa vài ba chục lần đó. Như thế gọi là như chúng mình để ý đến một cái vật gì mà để ý nhiều, để mà thấy được, biết được cái sự thật. Thế cho nên gọi là tư. Tư đây không có nghĩa là khỏi miệng suy nghĩ như chúng mình, nhưng mà chú tâm lâu mà bền bỉ vào một vấn đề, thế thì gọi là tư. Thế cái vị này tinh tư tức là đem cái tinh thần chú trọng vào cái tánh nghe đó. Tinh thần chú trọng vào cái tánh nghe, thế cho nên gọi là tinh tư. Coi như thúc giục, nghĩa là bội phần tinh tấn lên để mong mà mình chứng được quả, để mình được một cái gọi là, ở đây gọi là thiện xảo tức là cái khả năng, một cái tài giỏi. Chắc là cái vị này là muốn chứng quả sớm để có cái khả năng mà giảng giải dạy dỗ cho mọi người. Đấy, nghĩa là có cầu một cái tài, một cái khả năng gì. Thế là thúc giục tinh tư, tức là tinh tấn bội phần lên để mong mình khi chứng quả mình có một cái thần thông gì đó, có một cái khả năng gì thì mình mới làm được cái việc lợi ích. Bởi vì ưa thích viên minh, thúc giục tinh tư, tham cầu thiện xảo. Thế là ma người ta được gì? Nhớ rằng đây là thiên ma. Thế nào gọi là thiên ma nhỉ?
Trên trời
chứ không phải ma quỷ như chúng mình. Những vị ma này phúc đức của người ta ở trên trời,
ta vẫn là ma.
Thế phúc, cái phước ở trên trời, những cái đức kém, cho nên là ma. Thế là thiên mà ma, cho nên thần thông người ta lớn, cái phước người ta cũng lớn, mà người ta đã ở trên trời là người ta có cái thần thông, cho nên ta ở từ ở trên ấy mà ta thấu được ở dưới này. Vị tỳ kheo nào tu nhưng sang ta thấu đạo được, ta biết. Đến nỗi cái tâm của ông này ở trong tâm là tinh tấn tu, mà ưa thích cái viên minh,
nhưng mà nghiêng về muốn cầu cái thiện pháp. Đấy, thế mà họ được gì? Cho nên biết là trong tâm của mình hàng ngày đây là họ thấy như không. Nhưng mà họ không thèm động đến chúng mình bởi vì không bỏ, phá những người này cơ. Chứ với chúng mình thì họ coi là tẹt nhẹp, con cháu của họ, họ không thèm phá.
Thầy, như vậy là ai tu tới cái chỗ này cũng đều thoát khỏi cái tâm mà tham cầu thị
sắc. Không, đây là nói thí, đây Phật cho 10 thí dụ. Phật cho 10 thí dụ chứ thật ra là mình có 84,000 thứ cơ. Đây Phật chỉ cho như là thí dụ cho mình hiểu thôi. Cái loại nó như thế đấy.
Nghĩa là thí dụ như đấy giờ mình tu phá.
Rồi con học nữa, dưới này ngài nói 10 cái đó. Đây là mới có cái số 1.
Dạ, nhưng mà khi mà mình tu phá thì mình chỉ có một trong 10 cái này thôi, chứ phải là có đủ cả 10 cái. Ví dụ như bây giờ cái cô A đó, cô tu phá từ lắm thì cô có cái tham cầu thiện xảo, chứ cô không có những cái
có
kia.
Có thể là con lại có cái tham ăn nữa. Còn ở đây là chỉ nói có 10 thứ thôi, tạm kể ra 10 thôi, chứ mình là 1,000 thứ khác nữa. Mà đây là Phật chỉ kể đại khái cho mình nhận, để mình đọc đây thì mình hiểu cho mình tự lo thân mình.
Thầy đang xin hỏi thêm này, mà viên định, cái viên định này có gọi là đại định hay là cái gì định? Viên định,
bản viên định phát minh.
Viên định,
không mắc viên tà lệ.
Viên định nhỉ? Viên định ở dưới. Thì viên định phát minh, viên định phát minh có, tức là cái vị này vào được cái viên định, vào được cái viên định. Không biết chúng mình có giảng là tên này
phải nghĩa,
là nghĩa tên viên định
với
diệu định với đại định. Cái bọn này học thuộc lòng, nó nào chữ viên định này giảng sao?
Và thầy, viên định tức là cái định của mình mà thống nhất tất cả vạn vật đều định.
Đấy, thấy mình tuy là mình ngồi định đây nhưng mà mình cảm nhận được, thấy tất cả vạn pháp đều định, tất cả mười phương đều ở trong cái sức an định của mình. Thế cho nên vị này tới đây là phát minh được cái viên định. Cái trình độ, cái tâm của chúng ta, cái trình độ nó vi tế lắm. Cái này ông chú đọc chưa nhỉ? Đọc cho cả rồi hả? Thiên ma được cái đấy, bởi vì mình phá xong cái thọ ấm rồi, mình không có lãnh cảnh nữa, cho nên họ không có nhập vào người mình được. Thế bây giờ họ đi gá vào một người khác. Thế rồi họ đến cái chỗ cái ông tu hành này, họ nói pháp này. Thì chính cái người bị gá cũng không biết, tưởng là chính mình đã chứng quả rồi đấy. Huống chi là người ngoài. Chính cái anh bị gá không biết là mình ma nè. Họ gá một cách, chứ họ không có làm cái kiểu thô như mọi người. Cho nên họ vào cái người kia, mà cái người kia không tự mình không biết là bị ma nó gá. Mà lại bây giờ đi giảng kinh nói pháp, được vô, tự cho là đã được vô thượng niết bàn. Thế cái người kia đó mới đến cái chỗ cái người tu này, trải tòa nói pháp. Và trong cái khi nói pháp ấy thì cứ chốc thì hiện thân tỳ kheo, ngày mai lại hiện thân vua Đế Thích, rồi nghĩa là muốn hiện thân gì cũng được. Nghĩa là họ có những các cái gọi là thiện xảo, mà họ chợt thì họ phóng hào quang, chợt thì họ đi nhanh, họ làm những cái phương pháp gì đấy, bởi vì cái ông này đang thích cái thiện xảo, cho nên nó hiện lên những cái tài, những cái giỏi như thế. Thành ra cái ông này, bởi vì nó vừa đúng cái ao ước, cái sở thích của mình, cho nên dễ mắc. Thế là cho là mình gặp được Bồ Tát rồi, có Phật giáng sanh rồi. Thế là nghe, thì lúc đầu là nghe Phật pháp, rồi một khi đã hết lòng tin rồi thì là họ truyền cho thành tà.
Ban đầu họ cũng nói Phật pháp cho mình nghe đàng hoàng,
thì dĩ nhiên mà họ nói cái pháp vô thượng nữa chứ đâu có thường, họ nói những cái gì ấy. Họ nói Phật pháp thì bây giờ cô đứng ngoài thì cô nói, nhưng lúc bây giờ đã bị họ làm mờ làm mê. Khi tai nạn này hay là có cái may mắn này, họ nói trước, họ biết trước các công việc họ nói. Ví dụ như họ nói về cái may, ví dụ như họ nói rằng đấy sắp sửa ở cái xứ này này sẽ có một cái phúc đức, ví dụ như có ông